thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, không khí tươi vui cùng những hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 như khiến mỗi chúng ta đều nôn nao cảm xúc nhớ tới những kỷ niệm khó phai về thầy cô và bạn bè thời cắp sách. Nhân dịp này, những người thực hiện chương trình xin được gửi tới tất cả những nhà giáo đã và đang làm công tác quản lý giáo dục và giảng dạy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chương trình tuần này xin mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Nghĩ về tôn sư trọng đạo hôm nay, bài viết của tác giả Đức Hạnh đăng trên báo Thái Nguyên hàng tháng. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Máy cắt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các thầy cô giáo. Đó là một ngày đáng nhớ nhưng lại càng ý nghĩa hơn, cao cả hơn khi Ngày Nhà giáo Việt Nam đã tự nhiên trở thành ngày của toàn dân cùng hướng về mục đích thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc. Nhưng có lẽ bên cạnh những nét đẹp đó vẫn còn những việc làm, những suy nghĩ lệch lạc, làm hoen ố đạo nghĩa thầy trò, làm say dứt con tim những người thầy chân chính. Và tất cả những ai luôn đau đáu mong chờ một tương lai tốt đẹp cho sự nghiệp chồng người của dân tộc. Bàn về vấn đề này, tác giả Đức Hạnh có bài viết đăng trên báo Thái Nguyên hàng tháng nhan đề Nghĩ về tôn sư trọng đạo hôm nay. Và đây cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc hiếu học, trân trọng chữ nghĩa thánh hiền, có truyền thống tôn sư trọng đạo đã được bồi đắp, lưu giữ, trao gửi qua các thế hệ trong suốt hàng ngàn năm. Bao câu ca dao tục ngữ, ngợi ca truyền thống quý báu ấy đã ra đời, được truyền miệng qua ngàn thế hệ, như ngọn lửa tri thức cháy vĩnh hằng trong tâm hồn và trí tuệ Việt Nam. Không thầy đố mày làm nên. Câu chuyện về người thầy đáng kính Chu Văn An khi đã lui về ở ẩn, sống đạm bạc nơi thôn quê. Những học trò cũ của thầy dù đã làm quan to trong triều đình, về thăm thầy vẫn quỳ đúng lễ nghĩa thầy trò, đã cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về truyền thống tôn sư trọng đạo của ông cha ta. Có phải truyền thống tôn sư trọng đạo đã phai nhạt khá nhiều trước mặt trái của cơ chế thị trường, trước những biến thiên dữ dội của thời đại mà chúng ta đang sống? Hình như chưa ai thử làm một con số thống kê trên tất cả các tờ báo ra một ngày trong cả nước. Số lượng các bài ca ngợi, người tốt, việc tốt như Bác Hồ đã từng viết và đề cao cách viết nêu gương sáng này là bao nhiêu bài? Số lượng các bài các tin về các vụ án trộm cướp, giết người, hiếp dâm, tham nhũng là bao nhiêu? Tôi chưa thống kê nên không dám khẳng định loại bài báo nào có số lượng lớn hơn. Nhưng có một điều khẳng định, những bài báo viết về trộm cướp, giết hiếp sẽ gợi tò mò và thu hút độc giả, đặc biệt là lớp trẻ nhiều hơn. Trong đó không ít bài báo đưa tin về việc ở tỉnh X, huyện Y, trường Z, cho đánh thầy, thầy đánh trò, thầy gạ tình để đổi điểm với nữ sinh viên, v.v. Rồi tiêu cực trong thi cử, xuống cấp trong đạo đức học đường, yếu kém trong chất lượng giáo dục, quá tải trong sách giáo khoa, loay hoay trong chuyện thi đại học, v.v. Với những thông tin trên báo chí như thế, người đọc có cái nhìn u ám về sự bất an trong xã hội và cái nhìn tiêu cực về ngành giáo dục cũng là điều tất yếu. Và đáng buồn hơn nữa, qua những thông tin đúng mà chưa đủ ấy, vị trí cao quý của thầy cô giáo và truyền thống tôn sư trọng đạo không còn đẹp đẽ như chúng ta từng quan niệm và tôn thờ nữa. Phải chăng đó là sự thật? Tôi nghĩ không phải như vậy. Một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật chưa phải là sự thật. Người viết bài báo này đã có trên 30 năm làm nghề dạy học, đã đến nhiều trường học thuộc vùng sâu vùng xa của các tỉnh miền núi phía Bắc. Nơi đó, trong thời tiết khắc nghiệt, giao thông chỉ miêu tả bằng từ khủng khiếp, chưa kể sự cô đơn, sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ. Vậy mà có biết bao thầy cô giáo lặng lẽ hy sinh và cống hiến cho sự nghiệp chồng người nơi rừng núi quạnh hiu. Biết bao cô giáo để tuổi thanh xuân và hạnh phúc trôi qua vì không thể và cả không nỡ rời xa đàn em nhỏ thơ ngây còn chịu quá nhiều thiệt thòi ở những bản xa tận lưng chừng núi. Còn rất nhiều thầy cô giáo giỏi chuyên môn, giàu nhân ái trên khắp đất nước này. Vì có họ, chúng ta mới có những thế hệ trẻ tài năng đang dựng xây Tổ quốc hôm nay. Có thầy cô là những viên than hồng bền bỉ, thì mới có những học trò là những ngọn lửa cháy sáng. Và còn biết bao câu chuyện cảm động về tình nghĩa thầy trò cao quý, thiêng liêng đang hiện diện quanh ta. Chỉ khi nào biết nhìn bằng cái nhìn của người trong cuộc, thật cảm thông, toàn diện, thì mới thấy còn bao điều tốt đẹp trong bao mái trường, dù đôi khi không thể không đau lòng bởi con sâu làm dầu nổi canh, mà điều ấy thời nào chẳng có. Vậy truyền thống tôn sư trọng đạo trong thời đại hôm nay chịu tác động nào từ mặt trái của cơ chế thị trường? Mặt trái của cơ chế thị trường cùng sự du nhập ồ ạt văn hóa ngoại lai có cả tốt và xấu đã hình thành lối sống thực dụng, đề cao quá mức giá trị vật chất và coi nhẹ giá trị tinh thần của một bộ phận học sinh, sinh viên. Đáng buồn hơn là cả một bộ phận thầy cô giáo. Đó là điều đáng trách, nhưng phải nhìn sâu vào thực trạng để tìm ra nguyên nhân mà bao dung, độ lượng hơn. Nhà trường không phải là ốc đảo biệt lập với xã hội. Trong thời đại toàn cầu hóa hôm nay, nhà trường cũng như đất nước đón cả gió lành và gió độc. Đón gió lành là điều đáng quý, nhưng có bộ phận bị nhiễm gió độc cũng là điều không thể tránh khỏi, dù biết là đáng trách. Bên cạnh đó, có nguyên nhân chủ quan trong cơ chế chính sách, khiến cho một bộ phận giáo viên nhìn rộng ra các ngành nghề khác thì không chỉ có giáo viên đã chạy theo đồng tiền, đánh mất vị trí cao quý của mình. Khi một số thầy cô giáo không còn là những tấm gương sáng, thì học sinh sinh viên làm sao có thể giữ trọn vẹn truyền thống tôn sư trọng đạo? Chúng ta thử tìm hiểu một nguyên nhân trong rất nhiều nguyên nhân dẫn tới sự xuống cấp đạo đức của một số thầy cô giáo. Đó là tiền lương của các thầy cô được trả như thế nào? Là giảng viên đại học dạy từ 3-4 năm, mỗi tháng được trả lương từ 3-4 triệu đồng. Với số tiền ấy, thầy cô giáo trẻ đi học thạc sĩ, tiến sĩ, học tiếng Anh bằng B2 tiêu chuẩn châu Âu, học tin học và hàng trăm thứ phải đóng góp. Khi sinh viên đưa phong bì xin điểm, ngần ngừ lần đầu, xấu hổ nhận lần thứ hai, lần thứ ba nhận tiền, không thấy xấu hổ nữa, là đã tha hóa rồi. Khi sinh viên đưa tiền mua thầy, thì đã khinh thầy. Cuộc mua bán kết thúc, thì cả hai cùng khinh nhau. Vậy thì còn tôn sư trọng đạo ở đâu? Rất may, chỉ một bộ phận nhỏ giáo viên và sinh viên rơi vào vòng xoáy tha hóa như thế. Nhưng chính sách tiền lương kéo dài mãi như hiện nay, các thầy cô giáo dù rất tốt đẹp và giàu lòng tự trọng, sẽ cầm cự được bao lâu trước sức cám dỗ của đồng tiền? Khi mà vợ ốm, con đau, nhà ở chưa có phải đi thuê hoặc ở nhờ nhà bố mẹ, học phí phải đóng khi đi học nâng cao, thạc sĩ, tiến sĩ đã quá kỳ hạn phải nộp. Đã đến lúc, nghề dạy học cao quý không chỉ cần được tôn vinh bởi các giá trị tinh thần, mà cần có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp với trách nhiệm vinh quang và nặng nề của sự nghiệp chồng người này. Thầy cô giáo phải sống được bằng nghề thì mới có thể giữ mình không tha hóa, giữ được ngọn lửa đam mê với nghề, có điều kiện vật chất để học tập và suốt đời tự học, rèn luyện chuyên môn, trau dồi nhân cách. Chỉ có khi nào thầy ra thầy thì mới có trò ra trò. Và như vậy, truyền thống tôn sư trọng đạo mới thật sự tồn tại và tỏa sáng trong thực tiễn. Không rơi vào chủ nghĩa hình thức với những tính từ mỹ miều, những lớp sơn đẹp đẽ bên ngoài, che đậy một thân cây, dù hôm nay vẫn thuộc nhóm gỗ tứ thiết, nhưng bắt đầu có mối mọt. Nếu không kịp thời lo lắng và có những hành động hiệu quả, thì hậu quả ngày mai không xa, nghĩ đến mà lo sợ khôn nguôi. Không cực đoan bi quan, nhưng cũng không lạc quan, coi như không có gì xảy ra với truyền thống tôn sư trọng đạo trong thời đại hôm nay. Và hơn nữa, đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực. Đó là tâm nguyện của những ai trăn trở, tha thiết với truyền thống văn hóa của dân tộc, với sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Quý vị và các bạn, người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học và nghề dạy học được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, mặt trái của nền kinh tế thị trường với cái văn hóa phong bì và căn bệnh thành tích đã và đang lấn át cái đường biên mong manh giữa tinh thần và vật chất, ẩn giấu đằng sau những bó hoa rực rỡ của ngày 20 tháng 11. Cùng với đó là tư duy giáo dục cũ đã ăn sâu trong nếp suy nghĩ và hành động của mọi người, từ học sinh, phụ huynh cho đến giáo viên và cả những người quản lý giáo dục, đã đặt ra yêu cầu hết sức cấp bách cho cuộc cách mạng chấn hưng giáo dục hiện nay. Trong đó, năng lực, đạo đức của người thầy và những người làm công tác quản lý giáo dục giữ một vai trò hết sức quan trọng. Và chỉ khi nào đích đến của ngành giáo dục đào tạo là chất lượng thật của việc dạy và học, chứ không phải chỉ là những con số kết quả thành tích hào nhoáng trong những bản báo cáo tổng kết cuối năm học. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Máy cắt. Năm học này, tôi được đề bạt từ phó hiệu trưởng lên hiệu trưởng. Tuy có gần chục năm làm hiệu phó, mỗi năm đôi lần họp chuyên môn ở sở, nhưng hầu như mọi việc đều do hiệu trưởng quyết định. Hiệu trưởng của tôi vốn là cán bộ có tầm cỡ, đã từng làm trưởng một phòng ở sở. Nghe đầu giám đốc sở còn là học sinh cũ của ông. Bởi vậy công tác thi cử, thanh tra kiểm tra của trường luôn nhẹ nhõm. Tất nhiên thành tích của trường thì khỏi phải nói. Gần chục năm nay liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Cán bộ, giáo viên, người nào mặt cũng nở như hoa. Dự phiên họp sở đầu tiên trên cương vị mới, tôi đang lướt nhìn hội trường xem ngồi ở đâu, thì cậu cán bộ hành chính của sở chạy xuống, đòn đả kéo tôi lên ngồi bàn thứ hai. Cậu ấy ý nhị: ông mới lên chức, ngồi đây để còn tiện giới thiệu. Quay sang thấy có một chị tầm tuổi tôi, trông nền nã, xinh xắn, nhưng mặt lạnh băng. Thấy chưa họp, tôi làm quen. Dạ, chào chị. Chị cũng mới được đề bạt ạ. Vâng, mới có hơn chục năm thôi. Tôi thấy lạnh toát dọc sống lưng. Lần đầu tiên đi họp lại không may. Hóa ra mình bị cậu cán bộ sở trêu chọc. Thấy vậy cậu ta chạy xuống ghé tai tôi. Xin lỗi nhé, để cậu ngồi cạnh máy cắt làm quen đi. Khéo năm nay máy sẽ kéo về trường cậu đấy. Tôi chẳng hiểu gì. Lúc họp cứ thi thoảng lại nhìn trộm sang máy cắt. Chẳng thấy có gì đặc biệt. Hôm sau tìm cậu bạn cùng học sư phạm, nhưng lên làm hiệu trưởng trước vài năm để tìm hiểu, mới vỡ lẽ. Cậu ta cười sung cả hai vai. Tớ cũng bị máy cắt năm kia. Đau lắm. Cậu không biết, vì hiệu trưởng cậu có thế, thầy của giám đốc sở, nên không bao giờ điều về trường cậu. Còn năm nay, ông ấy về hưu rồi. Cậu liệu mà chuẩn bị đón cỗ máy cắt nhé. Bà ấy mà về, cậu có tài thánh, cũng vẫn đứt, đau toàn thân luôn. Phỉ phui cái mồm cậu. Trường tớ năm nay sở xếp vào danh sách đề nghị chính phủ tặng bằng khen. Ai nữa? Việc gì thời buổi này thì cũng phải tả phủ hữu bật. Tôi cố tình cự lại. Cậu ta cười sằng sặc. Oài ghê, oài cái khoai bả nát nhá. Cậu nên nhớ là chưa bao giờ sở nhắc nhở bà ta phải nhẹ tay hay là cấm cho đi coi thi bao giờ. Ai cũng phải giữ chặt cái ghế của mình. Tôi vẫn nói mạnh. Không sao, tớ sẽ áp dụng kinh nghiệm. Mời thầy hiệu trưởng cũ làm cố vấn, tập hợp chuyên gia. Cậu bạn tôi chặn lời ngay. Xin lỗi cậu, mấy cái trò cũ dích như quả cáp, co kéo, cậy cục, rồi mấy cái thứ bùa phép như điệu hổ ly sơn, quân ngoài quân trong, vân vân và vân vân, tất cả đều vô hiệu hóa. Có tay hiệu trưởng, trước kỳ thi, còn phải viện ông cụ thân sinh đến gặp bố cô ta. Hai cụ là bạn chí thân, mà còn bị sải lắc đấy. Thôi, về mà lo cày cuốc, dạy thật, học thật đi. May ra còn gỡ được chút ít. Tôi vẫn không chịu. Cậu đừng có một phù thủy nhát ma nhé. Coi thi không lo được, thì tớ lo khâu chấm thi. Không ngờ cậu ta bật lò xo, cười vang cả nhà. Ôi giời ôi, 20 năm trong nghề mà ngu ngơ thế. Sáng trưa còn chả ăn ai, lại lo chuyện cuối chiều. Tớ hỏi cậu nhé, khi đi chấm thi, mọi cặp bài đều bình bình. Cứ đến cặp bài ấy là kém. Cậu càng nhờ, càng chả ai dám. Có khi còn thẳng tay ấy chứ. Ai chả thừa biết bài này chỉ có ở trường bị máy cắt. Bây giờ thì như bị knock out. Tôi ngồi thừ ra, đành hạ giọng. Thế cậu bảo tôi phải đối phó thế nào bây giờ? Cậu ta vỗ vai tôi. Đối phó cái con khỉ. Cứ về gò giáo viên và học sinh. Cậu nên nhớ binh pháp có câu, muốn tấn công địch, trước hết phải bảo vệ ta. Tan họp tôi về, nghĩ mất ngủ mấy đêm, rồi tỉnh táo lại, cũng nghĩ ra một series biện pháp. Ngày chủ nhật, phi xe đến nhà thủ trưởng cũ, mới nghỉ hưu mấy tháng mà trông ông già hẳn đi, râu ria tùa tủa. Sau tuần trà ngon, ông gợi chuyện. Thế nào, tân hiệu trưởng vào cuộc ngon lành chứ? Trông cậu có vẻ trẻ ra đấy. Mọi việc suôn sẻ chứ hả? Tôi ngồi im mấy phút rồi gãi tai. Dạ, báo cáo chú. Cháu không ngờ làm thủ trưởng lại có nhiều cái khó. Lúc chưa làm, thấy chú cứ ung dung ngồi đọc báo, đi lại thư thái. Nghĩ chắc chú nhàn lắm. Ai dè cũng mệt chú nhỉ. Ông chăm chú nhìn tôi rồi nói cảm thông. Tớ chưa bao giờ bảo ai là tớ nhàn rỗi cả. Cậu không nghe họ nói, thủ trưởng ngồi là thủ trưởng nghĩ, thủ trưởng đứng là thủ trưởng đang tính toán, thủ trưởng đi là thủ trưởng công cán là gì? Cậu bắt đầu lo rồi hả? Tôi thật thà. Vâng, hồi chú làm chú có bao giờ nghe nói về máy cắt đâu nhỉ? Chú không biết hay chú biết mà không nói? Ông cười hóm hỉnh. À, cậu nói về cái cô Thương chứ gì? Đúng là máy cắt đấy. Cô ta về làm chủ tịch hội đồng coi thi ở trường nào là trường đó mất tiền tiến luôn, đổ như ngả dạ. Thế chú không sợ à? Sợ gì? Cô ta làm đúng thì có gì phải sợ? Sợ nhất là kẻ làm bừa. Cô ta chưa về trường mình, chắc ngẫu nhiên thôi. Đúng là bọn cháu không thể nào so với chú được. Năm nay chú về hưu, biết đâu chị ta về trường mình. Có gì chú giúp cháu với được không ạ? Tôi thấy mặt ông thừ ra một lát mới nói. Khó lắm. Mình về hưu là chấm dứt tất cả mọi hợp đồng với nhà nước, xóa bỏ mọi giao kèo, chôn sâu mọi bí mật, hóa giải mọi mưu mẹo, không còn vướng víu, không còn phiền hà, chỉ muốn sống thanh thản thôi. Thấy triết lý của ông có cái đúng, có cái chưa chuẩn lắm. Xưa thì tôi ngồi im, nhưng nay tôi tự nhiên phản ứng. Chú nói thế là chưa đủ. Chú vẫn nguyên là hiệu trưởng, là cố vấn, phi cổ bất thành kim. Chú vẫn phải dìu dắt, giúp đỡ lớp kế cận chứ ạ. Ông uống chén nước, rồi cười hiền lành, từ tốn. Cậu nói cũng có cái đúng. Tớ không vô trách nhiệm, nhưng phải để lớp trẻ các cậu tiếp thu một cách sáng tạo. Và chạm đi, đối đầu đi. Có thể thất bại, nhưng mà sẽ khôn ra, sẽ vươn lên. Lớp giả bọn tớ không thể ngồi vẽ đường cho các cậu được. Trở lại cái việc máy cắt, cậu cứ vô tư đi, cứ chăm lo chất lượng dạy và học. Cái gì tớ còn chưa làm được thì cậu làm cho chuẩn vào. Cơ thể khỏe mạnh, sợ gì kẻ nào đánh đấm. Đừng có loanh quanh tính toán vớ vẩn cho mệt mỏi vô ích. Xa về, tôi nghe ông ngày đêm lo chỉ đạo giáo viên tập trung cho học sinh bù đắp kiến thức học hành, quên khuấy đi cái cô Thương máy cắt ấy. Chỉ có khi dự hội nghị ở tỉnh, nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn bình dị ngồi ở hàng ghế thứ hai thì thắc mắc lại trỗi dậy. Trông vẻ bề ngoài thế kia chẳng có vẻ gì là ghê gớm, chẳng hề có nét đánh đá ngang tàng, chùa ngoa hay đố kỵ lập dị, mà sao khi vào cuộc lại khủng khiếp thế? Cứ xem cách lựa chọn chỗ ngồi họp đơn độc, xa cách thế kia, thì biết nhiều người chả ưa thích, chứ chưa nói đến cảm tình nể nang. Thế rồi ghét của nào, trời trao của đó. Cái gì đến, vẫn cứ đến. Tôi giật bắn cả người khi nghe đọc quyết định của sở, điều cái cô thương kia về làm chủ tịch hội đồng coi thi ở trường tôi, kèm theo mấy chục đệ tử của cô ta. Tối đó, tôi lại lọ mọ đến nhà ông hiệu trưởng cũ xin tư vấn. Thái độ rất bình thản, ông bảo: cứ sách cũ mà làm, bảy bình bố trận phô diễn chỉ làm cô ta bực mình, càng thít chặt hơn, lấy nhu thắng cương mà. Tôi chỉ tiếp thu một nửa, còn vẫn cố tình cài cắm vài cốt cán và có kế hoạch điều khiển từ xa. Tiếc thay, toàn bộ các mẹo vặt của tôi đều bị hóa giải, bị vô hiệu hóa hết. Học sinh đều lắc đầu lẻ lưỡi. Tôi dò hỏi xem có cái gì bới lông tìm vết để kiến nghị. Nhưng lạ thật, tất cả đều bài bản, êm ả, bình thường đến sợn người. Ở đời nhiều khi cái bình thường nhất lại là cái đáng sợ nhất. Tôi nín thở chờ kết quả, chẳng còn hồn vía nào chạy khâu chấm thi. Không ngoài dự đoán, lúc tổng kết thi thì hội đồng thi ở trường tôi kết quả tỷ lệ thấp nhất. Tôi đang ngồi họp ở giữa hội trường, tụt vội xuống bàn cuối cùng. Giám đốc sở kết luận, không hề nói gì xếp thứ tự. Ông còn tuyên dương hội đồng coi thi trường tôi là nghiêm túc. Có nghĩa là ý ông đánh giá chất lượng dạy và học ở trường tôi là yếu nhất. Ác quá, năm đầu làm hiệu trưởng, thế này thì ăn nói với phụ huynh ra sao? May quá, sau đó Bộ Giáo dục lại cho thi đợt 2. Thế là tổng cộng cả hai đợt vẫn trên 90%. Hóa ra sở cũng lo, giờ cao đánh khẽ mà. Có lẽ cái máy cắt kia phải thay tên là máy gọt mới đúng, để gọt rũa những cái ba via lởm chởm xấu xí.
Sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình. Xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ, tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam. Trong chiếc nôi quê hương.
của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.